nói về cái ba cái khía cạnh, về ba cái yếu tố của cái tu pháp tịnh độ. Thứ nhất á, yếu tố thứ nhất á là có lòng tín, cái tín. Thứ nhì là lập nguyện. Một khi cái lòng tín mà nó đủ thâm sâu rồi thì mình lập cái nguyện để vãng sanh. Một khi mình biết rồi phải lập nguyện để mình mới được hưởng được cái lợi đó. Những cái pháp mà lập nguyện này đơn giản thì bị thêm tí là cái pháp lập nguyện. Mình lập cái nguyện vãng sanh để mình muốn ngưng lại cái luân hồi, vĩnh viễn đoạn cái luân hồi. Tại vì cái luân hồi là cái chuyện rất đáng sợ, hoàn toàn mất cái tự chủ của mình mà không cách nào mà thoát được hết. Thành cái chuyện luân hồi, cái vị quay không thể quay thường cái chuyện luân hồi được. Một khi hiểu pháp rồi, hiểu rồi là phải lập cái nguyện là mình đoạn cái luân hồi càng sớm càng tốt. Mình lập cái nguyện không cầu hưởng thọ những cái phước của thế gian, của đời này, giống như cái phước thế gian của đời sau. Một cái phần rất quan trọng, phần yếu tố chính mà tại sao mình luân hồi bị luân hồi là tại vì mình tham cái phước báo của thế gian. Ai thắc mắc gì không? Phần thứ nhì, mình lập cái nguyện là mình muốn xuất tam thế. Cái pháp, cái đặc điểm của cái pháp tịnh độ là mình có thể hoành siêu tam thế. Có nghĩa là mình thoát ngang ra, mình chạy ngang ra ra ngoài, giống như là bên tịnh độ. Cái gì chắc cái gì đã nghe cái này rồi đó. Cái tịnh độ, cái tu hành trong người ta nói tu hành như tương tự con sâu mà nó đang trèo cái trúc ấy, cái tre ấy đó. Nó bị kẹt trong cái tre, thì muốn thoát ra thì nó tới cái con mắt, xong khoanh một cái lỗ, xong đục qua cái, biết cái mắt của con tre là cái cứng nhất của cái cây tre, nó phải khoanh cái lỗ, xong rồi thoát qua cái phần thành cái gì, xong tiếp tục khoanh từng lỗ từng mắt của cái cây tre này nữa, thành cái khoanh từng lỗ thì rồi để cuối cùng mình thoát ra khỏi cái chóp mũi của cái tre mình mới thoát được. Làm như vậy nó rất khó khăn. Thì ngược lại á, thay vì mình phải khoan từng cái lỗ, từng cái mắt ra như vậy, mình đục cái lỗ ngang, xong con sâu nó bò lên thôi, nó không cần khoan nữa. Thì như vậy nó dễ hơn nhiều. Cái này là cái dụ cho cái tượng trưng cho là cái tu tịnh độ nó giống như là đi ngang vậy đó. Còn tu bất cứ pháp môn khác nó khó, giống như đi khoan từng lỗ trong cái tre vậy đó, nó bò lên trên. Còn mình đi ngang một cái bò lên cách dễ dàng hơn nhiều. Cái tình độ nó đặc biệt cái chỗ chừng đó thôi. Một khi mình thoát ra bên ngoài rồi thì mình trèo lên cái tre nó dễ hơn nhiều. Thay vì ở trong mình đục từng lỗ mình leo lên, đục ngang qua cái mũi cái mắt của cái khúc tre nó khó hơn nhiều. Mấy pháp môn khác là nó tương tự như vậy. Tu thiền là giống như phải đục từng lỗ qua từng một cái mắt của khúc tre, đó là giống như một cái thiền đình vậy đó. một cái quá trình mình cần tu khó khăn, ở trong nó khó hơn nhiều. Không tham cái lạc của trên trời, lạc thiên hoặc thần, hoặc là được người sống ở đất nó tôn sùng mình. Tại vì những cái phước này là hữu lậu. Một cách khác là mình không mình nguyện không tìm, không tham cầu những cái phước hữu lậu. Tại vì cái phước hữu lậu nó không giúp, không đem tới sự giải thoát cho mình. Vì không được giải thoát thì tại sao mình phí thì giờ phí sức mình để tìm những cái loại phước báo nó làm cái gì? Nói cách khác à, khi mình tu cái pháp tu môn tịnh độ này mình tạo rất nhiều phước. Thì bởi vì mình cần lập cái nguyện để mình né tạo những cái phước mà không có lợi ích trong việc tu hành của mình, quyến rũ. Chẳng như mình có được cái phước là làm được tiên nữ. Tiên nữ đẹp dễ sợ, rất là đẹp, đẹp mê hồn. à, mình được cái phước mình là tiên nữ, mình xuống đây mình ở hả, mình là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. À, có nghĩa là tất cả người đàn ông thế gian này và còn một số người đàn bà rất lớn nữa rượt mình, tôn sùng mình, săn đón mình, chiều chuộng mình. Cái đó nó thích thú lắm, thành là khó mà tu lắm. À, như cô này cô chắc không thích về cái chuyện tình dục, chắc cô thích tiền. Chẳng như tưởng tượng mình có nhiều tiền ở độ, bất cứ mình muốn mình có thể mua được hết, bất cứ cái gì mình muốn mình có thể có đủ tiền mà mua được hết. Như vậy tại sao mình tu làm cái gì? Mình hưởng thụ cho nó sướng, tội gì tu cực khổ. Thành ra cái hữu lậu mà quả báo nó phiền phức lắm, khó dễ bị kẹt vậy sợ, tại nó quá nguy hiểm. Tại là mình lập cái nguyện để mình né mấy cái cạm bẫy này. Ai thắc mắc gì không? Độ tất cả chúng sanh, phổ độ tất cả chúng sanh, có nghĩa là độ tất cả chúng sanh khắp tất cả cái pháp giới này. À, nhất là mình không có tu, là không có mưu toan để là hưởng cái cuộc đời này, cái lời và lời cái lạc cuộc đời này cho bản thân mình. Bên Nhật có một cái nhóm và tinh độ họ tùng á, suốt ngày họ tùng cái câu là Nam Mô Kinh Pháp Hoa. Thì họ tùng á, bên Nhật họ rất thịnh hành nha, họ tùng, họ tối ngày họ tùng chỉ nữa thôi, Nam Mô Kinh Pháp Hoa, Nam Mô Kinh Pháp Hoa. Và họ nói, họ dạy một cách, họ nói là nếu như mà tùng cái chừng đó, tùng một cái câu đó thôi á, muốn chiếc xe Mercedes có xe Mercedes, muốn công việc có được công việc, muốn tiền có tiền, muốn có vợ, họ thành công, rất thành công. Cái phước á, nó lớn không thể tưởng được. Cái nhóm cái môn phái gọi là gần như tịnh độ bên Nhật nó rất thịnh hành. Mỹ cũng có đó. Cái nhóm mà tên Nichiren đó, không biết tiếng Việt là gì, rất thịnh hành, rất nhiều đó. Họ có nhiều cảm ứng dễ sợ đó. Một câu đó thôi, Nam mô Kinh Pháp Hoa, Nam mô Kinh Pháp Hoa, mà cái phước bảo nó lớn như vậy đó. Nhờ vậy mà cái ông nói đó, cái ông lúc trước có cái ông mà đánh baseball rất nổi tiếng á, ông Jackson á. À, trước có cái người đánh baseball đó, mà ông thuộc cái nhóm mà Nichiren này á, ông đánh baseball, ông đánh home run, đánh ở ngoài đánh rất xa đó. À, ông là nổi tiếng nhất, ông giàu dễ sợ, ông nhờ tùng cái câu đó, nhờ cái nhóm đó. Họ có thành công nhiều dễ sợ lắm, họ cảm ứng nhiều dễ sợ lắm. Một cái câu như vậy thôi, như vậy cái gì tưởng tượng. Thành ra tu hành nó có nhiều cái lợi dễ sợ. Thành họ mình mới nhắc là mình tu rồi để mình cứu độ chúng sanh, nhưng phải tu để mình tự tầm làm tư lợi. Tại sao như vậy? Tại khi quý vị tu mà chỉ lo để làm lời, làm tư lợi thôi á, thì cái lợi quý vị nó nhỏ dễ sợ lắm. Mấy cái lợi mà vật chất, mấy lợi hữu lậu đó, nó không bao lâu hết đâu. Đúng không chị không? Biết cái pháp tình đồ rồi á, là tìm tất cả mọi cách mà mình tốc tức mà vãng sanh, đừng có đợi. Mới gọi là tình độ. Đây là cái pháp thường tình độ. Nếu mà nói niệm Phật để mà vãng sanh đối với tôi chưa đủ, tôi muốn bảo sinh an lạc. Cái pháp tình độ là phải như vậy. Rồi bây giờ tôi muốn nhắc tới cái việc nghe như vậy. Cái pháp tình độ mà chúng tôi tu là muốn bảo sanh an lạc. Mình tu với cái mục tiêu như vậy. Mấy người mà quen tôi hỏi tôi, lúc mà ông thân tôi còn sống á, tôi với ông thân tôi không có thân cận với nhau, không có gần gũi nhau, tu khác đường với nhau. Thì họ mới hỏi tôi là bây giờ thầy ông hiện qua đời rồi, thầy không có tiếc là không bỏ, không có tu chung hay là bỏ như thì giờ thân cận thầy ông hiện hơn hả? Bây giờ ông đi rồi, bây giờ có đâu còn cơ hội nữa. Tôi nói không. Tôi không tiếc gì hết, hoàn toàn không tiếc. Không tâm tôi hỏi, cái tôi tự hỏi tôi hoài, tôi có tiếc không? Tôi biết tôi tiếc cái gì không? Tôi tiếc là không có cơ hội giúp ông để vãng sanh. Tại sao như vậy? Tại sao mình biết cái pháp tịnh độ rồi mình còn vương vấn mà cái những cái pháp, những cái sướng hữu độ làm cái gì? Một khi mà được vãng sanh một cái, ok, thì một khi mà được vãng sanh một cái là mình ngưng trệ lại những cái bại hoại. Có nghĩa là sao? Là cái chuyện tu hành ở bên tình độ là mình được cam đoan chắc chắn mình sẽ thành Phật, chắc chắn mình tu mình sẽ thành Phật, không cách nào mình thất bại được. Cái hoài có nghĩa là mình cần ngày mình cần chỉ có tăng lợi nó tăng chứ còn tăng trưởng chứ không có chuyện mà thụt lùi nữa. Ai thắc mắc gì không? Nói quý vị cho quý vị ví dụ, ai nhận được cái này không? Hỏi có ai nhận được cái này không? Ai nhận được hết? Cái này là nhà người em tôi, họ nhận được, tại vì lúc trước mà tu tịnh độ chúng tôi không có chỗ tu, thành ra ngoài cái tu sáng tới gặp nhau thì ra ngoài đây đi nhiều niệm Phật ở ngoài này ở Long Beach đó. Đây cũng cái chỗ mà tôi thông thường mỗi ngày, lúc trước còn trẻ thì mình mỗi ngày mình đi ra rảnh mình đi bộ, ăn trưa xong mình ra đi bộ đây, đi nhiều ở đây. Dạo này bận quá đi thành không đi nhiều nữa. Lúc trước mà tôi dùng công là mỗi ngày tôi đi bộ ít nhất nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ, ít nhất là nửa tiếng đến một tiếng. Bây giờ bận quá, nhiều khi bây giờ bận quá đi là không có thời giờ nữa, thành ra lâu lâu mới được đi nhiều một lần. Vài tuần trước tôi được rảnh tí, tôi mới quyết định trời nó nắng với ấm nữa, trong nhà nó lạnh lắm. Đây là cái chỗ mỗi lần mà tôi đi nhiễu buổi trưa, buổi chiều tôi đi nhiễu từ đây tới này, đi nhiễu đi lui tới chừng này thôi đó, không có đụng ai hết, không đi đâu, nhắm mắt đi cũng được nữa. Ngày đó cách đây mấy tuần là tôi ra đi bộ, cả lâu không đi bộ, buồn như ngày đó quyết định đi bộ. Thế đi bộ bắt đầu bước ra một cái chỗ này, chỗ phòng bếp quý vị nhớ, xong đi ra. Thêm cái phòng bếp ở đây, thành cái cửa ra, cửa bên này, cửa bên tay trái. Thầy đi ra bên tay trái này, xem đi tới đây, xong đi tới chừng này thôi. Dạo này bận là như khoảng chừng 15 phút, 20 phút, đi bộ chừng này xong đi bộ. Đi tới nữa. Lúc mà tới đây á, thì thấy chuyện gì? Thấy con giả. Nó to, to con tài. Nhà tôi không có giả. Tôi có thương lượng với mấy tụi kỳ án là đừng có vào nhà, tại vào nhà tôi phải dùng mấy cái thuốc giết rồi nó, tôi tạo cái nghiệp sát sanh, tôi không muốn. Đừng có vào trong, ở ngoài thì được, ở trong thì không được. Tới đây thấy cái chỗ mà mình đang đi đây là con gián nó to thì to, nó đứng đó. Không cách nào mình không thấy được hết. Nay tôi đi ngay giữa mà cứ đi lui tới nè, nó đi ngang nó chặn ngay lập tức, nó chặn nó chữa. Tới thấy nó cứ đứng yên, nó gặp mình nó đứng chỗ à. Thường thường thằng gián nó thấy mình nó chạy sao nó đứng yên được, mà đâu có ra ban ngày đâu, gián ban đêm nó mới ra à. Nó đi nó tới nó, ban ngày nó không lộ ra mà nó đứng, nó chặn đường mình, nó đứng ngay đường mình đi, nó không chạy. Tôi đi lui tới, con gián thôi mình né nó à, nó vẫn đứng, đi lui tới nó vẫn đứng chỗ, nó không chạy đâu hết. Tôi mới lấy chân, lấy cái dáng đó, tôi đè không để đẩy đùng nó một cái thì nó thong thả, nó đi chậm 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 rãi, rất là khoan thai, nó đi rất là quý phái, nó đi từ đây nó bò nó qua được, đứng đây đứng yên nè, không chạy đâu hết, đứng vậy thôi à, nó quay cái đít lại nó, mình đứng đi nó, cái đầu nó hướng thế này, cái đít nó chổng nó quay, nó đưa cái đít nó chổng mình coi. Nó không sợ, hoàn toàn nó không sợ nha.
Thầy không có giết nó nên nó sợ.
À, không, thì mình đâu có giết nó đâu, nó đâu có sợ mình đâu. Xong tôi đi nhiễu xong, đưa tới đủ 15-20 phút tôi đi vào trong á, tôi quên cái chuyện đó. Vài ngày sau gặp người em tôi, gặp nói chuyện là gọi là chào vậy thôi, xong chứ không nói chuyện gì với nhau. Lúc mà tôi ra tôi nấu ăn bữa trưa, nó ra, ổng ra, Noel nó ra, Việt cũng ra, chặn thuốc ngoài. Nói là anh có biết là có con gián nó ở ngoài đó không? Nói tôi gặp nó cách đây vài ngày, không, nói không có đâu, nó chết rồi. Đứng trong bếp, anh em mà đứng trong bếp ngay đây mà, bếp là chỗ này nè, cái có cửa sổ nè, nhìn ra một cái là nhìn nó đang nằm ở đó. Mình đi tới. chết ngay giữa đường. Thấy nó làm gì không? Hả? Chổng đít lại. Cái nâng lại. Nâng lại. Nâng lại. Tại sao vậy? Tại tôi có cái nguyện, nó tới cứu cầu túi, tôi sẽ giúp tôi nữa. À, nó lại. Không phải, không phải riêng, không phải cái nó không phải chuyện chuyện cái con thần lặn, mấy con gián nha, mấy con chuột nó cũng tới, mấy con sú, mấy con thú nó cũng chết cũng tới, nó cũng chết xong nó ngồi nó nung lại như vậy. Nói cho quý vị biết cái thế giới nó kỳ dữ sợ lắm. Cái mà tôi nói cho quý vị biết, theo tôi thấy cái tuổi này là cái tuổi mà cái tuổi là cái loại tuổi cái tuổi là cái tuổi cái loại cái dòng gián này á, nó cái thứ này nó là cái loại thượng lưu của gián, là thượng lưu, là có những người Bồ Tát á, hóa thân làm gián để độ tụi nó. Quý vị biết chuyện đó không? Quý vị có biết không? Những Bồ Tát á, họ hóa thân, họ làm gián, họ làm thần lằn, họ làm rắn, họ làm bọc cạp, họ làm đủ thứ hết để độ mấy tụi nó. Ngay họ hóa thân làm người độ nữa, quý vị có biết chuyện đó không? Nhưng tiêu hóa nó không hóa thân nó làm người nó độ tụi mình. Thành đừng có nghĩ là mấy ngài Bồ Tát á, người ta có thần thông, ta Địa Tạng Bồ Tát, người Bồ Tát có thần thông đó. Ta hóa thân là dùng lực không, ta hóa thân để ta độ mấy tất cả là chúng sanh. Nhưng phải nhớ rằng họ làm cái gì bây giờ? Họ tới họ làm con dán, họ làm được gì được? Hả? Nói dán lại Phật được không? Dạy ngồi thiền được không? Hả? Chẳng như họ thành ra họ dạy một cách nào? Kiếm cách tìm cách mà vãng sanh. Đây là cách lẹ nhất, một cách thuận tiện nhất cho họ mới thoát được thôi. Thì trong cái pháp tịnh độ mình đó, biết bao nhiêu giờ súc vật nó được vãng sanh, thẳng vãng sanh luôn. Làm sao được? Đâu có lại Phật được đâu, đâu có niệm Phật được đâu. Tới cầu cứu những cái tụi chúng sanh này, khi bị đừng kinh thường tụi nó. Thế giới nó hay vậy, đừng có tưởng súc sanh là ấy đâu. Súc sanh mà biết cái tuổi nó có phước đến độ nó tới nó cầu để cứu được vãng sanh. Còn con mình đó, người mà giàu có đến độ mà dám khinh thường cái pháp vãng sanh, cái gì tưởng tượng ai là người có phước hơn? Niệm Phật thôi. Họ hỏi làm sao mà giúp nó, tôi nói niệm Phật thôi. Niệm Phật niệm chú thôi. Chứ còn những cái pháp mà giả hạn như cái pháp bên Việt Nam mình, bên cái khỏi người mình đó, có những cái pháp mà như là Phật thất, những cái pháp mà mình khỏi người mình có tu được đó, họ tu được, nó có tu được đó. Cái pháp 49 ngày đó là pháp của nó đó. Ai thắc mắc gì không? Mình có cái Phật tánh. Mình có thể thành Phật được, mà tại sao mình vẫn bị tối tâm như vậy? Chuyện may mắn hơn nữa là mình bây giờ mình có đủ phước thì mình được cái thân người này để gặp được cái pháp tịnh độ này. Nhất á, mình biết được á, là cái ngài A Di Đà Phật á, ngài A Di Đà Phật ngài có cái nguyện đại nguyện, ngài nói là nếu mà cái gì mà niệm Phật niệm tên tôi mà đúng, niệm cho đúng á, thì khi cái vị chết tôi tới, tôi đích thân tới, tôi rước đem cái vị về tịnh độ của tôi, mà tôi dạy cho mà tu giúp cho thành Phật. Có gì mà hay hơn cái đó không? Niệm Phật chưa đúng hả? Chưa đúng thì mình niệm Phật để mình nhập tam muội, niệm Phật để nhập niệm Phật tam muội. Mình niệm Phật để mục tiêu mình là để cuối cùng là mình niệm Phật để mình nhập được cái niệm Phật tam muội. Khi mà tới cái phần mà cái phần hành đó, tôi nói nhiều hơn một tí nữa. Và chỉ riêng cái niệm Phật tam muội còn nhiều chuyện khác rất quan trọng. Tại một khi mình biết là có cái pháp đó mà có thể giúp được mình giải thoát đó, mà tại sao biết bao nhiêu kiếp mình vẫn luân hồi trong lục đạo như thường? Thành mình phải có biết như vậy thì mình có cảm thấy tàn quý, hổ thẹn. Có cái pháp đó, Phật sẵn sàng giúp mình đó, Và như vậy mình cứ để luân hồi như thế. Vì vậy khi cái hiểu như vậy rồi á, thì lập cái nguyện, lập cái nguyện rằng á, là tận thử báo thân. Khi mà cái báo thân này nó hết, cái thân này nó chết, khi mình chết cái, xong cái thân này rồi á, thì mình sẽ đồng sanh cực lạc quốc, mình cùng sinh về về quả tịnh độ của ngài A Di Đà. Tam muội là cái định. Tam muội là cái định. Nhập tam muội là nhập định đó. Cái tam muội là cái chữ tàu của chữ định. Định là cái dịch từ thẳng từ tiếng Phạn ra. Còn tam muội là khi mà dùng cái gì tiếng Phạn mà samadhi á, cái định đó thì dịch qua tiếng tàu dùng chữ tam muội dịch. Nó cũng cùng một nghĩa với nhau, định với tam muội nó giống nhau.
Thầy, cái định á, nó kêu bằng nó có sườn thiên.
Định nó biến mất hả?
Giống bây giờ mình nó là nhập được tam muội ha, thì nó đâu có nhập được hoài. Một ngày đó 24 tiếng mà mình chỉ nhập được.
Nhập hoài sao mình ăn cơm được?
Nhập hoài thì mình có thể là giảm sanh được, chứ mình nhập rồi chút có rồi chút
không. Không, mình không cần nhập hoài mới giảm sanh được, không cần. Mình nhập tức tốc một cái mình đủ rồi, mình đủ giảm bản sanh, không cần phải nhập hoài. Mình để thì giờ mình ăn cơm mình vui chơi nhé.
Con có người bạn đó thì cổng kể cho con nghe hoài, nó là cổ niệm Phật, niệm tới mà cổ thức dậy, cổ còn niệm Phật nữa. Thì tôi nói cái đó có tốt được không? Xoay qua một cái cổ phiền não quá chừng, làm sao mà mình có tin tưởng cái người đó
mà. Niệm phần chi để mình phiền não thêm nhiều như vậy? Nói cái khác là càng niệm Phật càng phiền não, đúng không? Niệm Phật làm gì? Niệm Phật mà đúng á, niệm Phật cho đúng á, ngày phiền não nó càng ít. Cái này là niệm Phật theo pháp thế gian, niệm Phật để mà thêm phiền não. Bác nói hỏi gì? Lát cái phần hành mình nói được không? Đợi tí đi. Cái này bên nó còn cùng nguyện, lát tới phần hành nữa, còn phần thứ ba, phần thứ hành nữa mình sẽ nói nó rõ hơn tí. Tôi nói đúng, mấy cái định từ nó không lâu, mà như quả ngân cùng lắm vô khoảng chừng một 1% giây là nó ra ngay lập tức, không ở đó nó được. Định gì tôi đâu thấy gì đâu, nó lẹ quá tôi không thấy được gì hết. Như vậy làm sao mình nhầm được cái niệm Phật tam muội được? Tôi nói mà niệm Phật muốn nhập cái niệm Phật tam muội, mình nhập định lâu quá mất vui. Cái pháp tịnh độ nó vui chỗ là pháp tịnh độ cho phép mình vui chơi được. Cái pháp tịnh độ nó vui ở chỗ là một khi mình đạt được cái niệm Phật tam muội rồi, mình trở lại cuộc sống của mình cứ tiếp tục mà tung hoành mà vui chơi. Cam đoan Phật, cam đoan Phật nói tụi bây mà chịu khó mà niệm Phật, nên mà niệm Phật nhập tam muội một cái rồi á, ta cam đoan Như Lai cam đoan sẽ tới đón quý vị đi, không có gì phải lo nữa. Bởi vậy tịnh độ nó thoải mái, nhập niệm Phật tam muội một lần thôi là đủ rồi, mình đi chơi mình thỏa mãn chút cuộc đời cuối cùng còn lại của mình, cứ thỏa mãn đi chơi đi phá tung hoành mà phá. Ông ca sĩ nói tôi thích pháp môn gì vậy? Ngồi thiền hả? Ngồi thiền đau chân thế mồ, ai mà chịu khi mà tu mà cực khổ dữ vậy? Thành bởi cái tịnh độ mình tu mình cứ thoải mái, mình đi học đánh trống đánh kèn học ca học hát học lợi tại mình cần, mình cứ làm cái tà tụi mình cứ sư soạn chừng nào mình 10 năm 20 năm 500 năm năm nữa cái mình bỗng nhiên mình hên su ma rồi mình nhập định một cái xong đi chơi tiếp. Chỉ cần một lần thôi cái cô biết không là mình đủ phải phay rồi. Thế còn đi theo mấy thầy khác á, nói thầy khác là mỗi ngày phải thiền chứ không thiền là không cách nào giác ngộ được hết á. Tình độ của tôi dễ tính dễ sợ lắm, phè dễ sợ lắm. Cái đi chơi thôi, cái đi chơi chứ đủ. Mình đi chơi cho đã đến độ không thèm đi chơi luôn nữa. À, xong ngồi mình niệm Phật, ngồi niệm Phật khi mình chơi đã rồi mình ngồi niệm Phật không thèm, cái tâm mình không còn vọng tưởng mà chuyện đi chơi nữa, niệm Phật thành nhập tam muội, pháp tịnh độ nó thoải mái như vậy đó. Cả năm á, đi chơi cả năm thôi, cuối năm á, mình làm cái Phật thất, làm cái thiền thất, mình hên say hên xui mới rủi mình nhập định một cái là xong rồi, là mình đi chơi tiếp, năm xong tiếp tục đi chơi, đã không? Có ai mà dạy cái gì tu hành mà thoải mái như vậy? Có người hỏi thì coi như là xui đi, mình luân hồi tiếp sao đó, luân hồi tiếp tại sao vậy? Trước giờ cô đã luân hồi rồi cô mới tới đây, chứ còn nếu không luân hồi sao mà có tới đây được, trước sau mình trở lại gì đâu mà lo. Thì làm giá, ai hỏi gì nữa không? Để được thân cận Ngài A Di Đà, nghe pháp mà đúng hộ, vì vậy mình có thể thông thả bây giờ nè, tà được bây giờ nè, tại khi mình vãng sanh được á, mà nghe được nghe Phật, nếu mình vãng sanh á, được nghe Phật giảng pháp á, nghe pháp con cái mình đốn ngộ, mình giác ngộ ngay lập tức, pháp tịnh độ dễ sợ. Lát này có cái ví dụ cho quý vị thấy. Tại nhờ cái cô thầy dạy tiếng Tàu, tôi cô giảng tôi phần Tàu tôi mới hiểu. Đừng làm lỗi lầm nghe chưa. Đừng lỗi lầm như lúc trước nữa. Không làm lầm chỗ nào. Có lỗi lầm mình là sao? Lỗi lầm mình là chỗ mình không biết rằng Phật là trong tâm của mình. Trong tâm mình đã có sẵn Phật rồi mà mình không biết. Mà thông thường cái thói thường mình là mình cứ chạy ra ngoài mình kiếm Phật, cứ nghĩ rằng A Di Đà là ngoài tâm của mình. Thì A Di Đà trong tâm mình có sẵn A Di Đà rồi. Nè cô thấp, cô có biết cái tâm cô có sẵn A Di Đà không? Có biết có sẵn đó không? Tại sao vừa niệm Phật vừa coi từ thầy đi sau làm gì? Phật mình A Di Đà trong tâm mình rồi đó, mà còn nhìn sau lưng làm gì nữa? Cái ông thầy đi sau cô là cái ông thầy ngốc, để ý ông làm cái gì? Để ý ông Phật ở trong tâm mình đó. Mình mê chân mà đi theo đuổi cái vòng cái sai mà mình đã từng làm nè, cả một ngàn thu rồi. Cái thiên thu này là tôi bước trước theo từ Tàu, tại tôi là mê Tàu nữa. Tại vì thiên thu có nghĩa là nhiều kiếp nhiều đời rồi, đời đời kiếp kiếp mình cứ lạc, mình không biết. Người Tàu tôi nói cách văn chương đó là thiên thu. Nếu mà quý vị thấy được như vậy, thấy được cái trong tâm mình là có Phật rồi, thì phát khởi cái bi thiết nguyện lực để mà tìm nơi một cái chỗ mình cái tâm mình đó, để mà an tâm lập mình.
Quý vị nghĩ cái pháp là nguyện nó có nhiều cái sâu xa như vậy. Hỏi hỏi nếu trong tâm mình ai cũng có sẵn Ngài A Di Đà rồi thì Ngài A Di Đà nó cái hình tướng Ngài nó sao? Nó bỏ to chừng nào, lớn chừng nào, nhỏ chừng nào? Quý vị nghĩ sao? A Di Đà trong tâm mình nó sao? Cái tướng nó sao? To chừng nào, lớn chừng nào? Xanh là đỏ, vàng là tím. Ông nói là ông này vô sắc, tôi nói ủa, ông nghĩ là ông A Di Đà người da trắng hả? Người Việt Nam. Đừng ông nữa, đừng ông Việt Nam. Sao trả lời này? Làm sao có người giúp ông người da trắng này tí nhá? Mấy người Việt Nam giúp người da trắng, nhưng thấy cái người Phật, người A Di Đà Phật Việt Nam, người đàn ông Việt Nam coi, cũng Đài Loan á. Đài Loan hả? Phật cũng không có hình tướng, hoàn toàn không có hình tướng. Ông nói tầm bậy. Phật là sao? Phật người Việt Nam là người Đài Loan. Cái tâm mà cha hàng như ví dụ, cha hàng như tâm tâm sư cô thì Phật cái hình ra sao?
Còn nếu như tâm chẳng như tâm của mấy cái cô mà thấp thì sao? Không thấy thì sao tu, sao mà tin được? Thế thì niệm Phật làm gì? Nói cái khác là cái Phật của cô nó đang bắt đầu hiển lộ ra. Ngon không? À, ông nói tôi quở ông nói ông mở miệng ông nói ủa sao tôi nói ông biết mà sao bây giờ ông mới nói hồi nãy ông nói tầm bậy. Tôi sợ tôi nói trời mình tưởng mình biết ta rồi mình biết bây giờ mới ta thì ra mình biết đúng. Theo kinh Kim Cang nói á là Phật là vô tướng. Nếu mà dùng tướng mà tìm Phật không bao giờ tìm ra Phật, không bao giờ thấy được Phật. Thành Phật không bao giờ hiện hết chứ cô à, không bao giờ Phật hiện ra được hết. Cái Phật tánh cô không bao giờ nó hiện ra hết. Cô mình cứ ngồi đó mà tu, mà cứ tu theo tụi phàm phu á, chắc chắn cô không cách nào mà cái Phật tánh cô nó hiện ra được hết. Mình kiếm á, mình nghĩ rằng Phật tánh mà nó hiện ra là không bao giờ nó hiện ra hết. Ủa đúng, cái tập thiền á là pháp rất thấp. Tại sao tôi gọi thấp? Ai biết? Khoan, để từ từ đó. Cô nó dài quá tôi quên. Cô nói tiếp đi. Cái đó là tình độ của tôi đó. Tôi không đồng ý chứ cô. Tôi xin lỗi chứ cô, tôi không đồng ý chứ cô. Tại cô không đồng ý, tôi không đồng ý cô luôn nữa. Rồi, tại sao vậy? Cô giảng tiếp đi. Cái Phật tánh nó lộ ra bằng cách 10 thập thiện. Đúng. Cái đó là Phật tánh. Nhưng đều nếu mà nói mình làm cái gì mà hại người ta là mình cũng có hy vọng là vãng sanh được thì mình làm tha hồ mà hại người ta vẫn vãng sanh được như thường. Đúng mà sai. Tại vì cô không thể nói rằng khi cô nói như vậy là cô đang nói những người ác không có cơ hội vãng sanh. Cô không có quyền nói như vậy. Tôi không đồng ý cho đó. Tại sao cái đó là cái sai lầm? Tại vì cái người ác đó, đại ác nữa vẫn có quyền, có cơ hội được vãng sanh như thế. Mình không thể nào từ bỏ được người ác. Tại vì những người đại ác nữa, mà nhiều biết người ta ác nữa, mình vẫn giúp người ta vãng sanh như thường. Tại một khi ta vãng sanh, ta sẽ đổi. Còn hiện bây giờ ta chưa vãng sanh, ta vẫn ác như thường, cái đó mình chịu. Người ta ác nữa, tính nó ác mà chó nó cắn, mà chó nó sủa, mình chịu, đâu đổi nó được. Một khi vãng sanh nó sẽ đổi. Đây là cái tinh thần của cái pháp tịnh độ đại thừa. Mình không có tuyển chọn. Ai mà muốn vãng sanh, ai mà cầu vãng sanh đều có cơ hội vãng sanh hết. Cái mà cái ác, cái ác là cái xấu đó nó chỉ tạm bợ thôi. Ác cái tốt đó, ác cái thiện nó chỉ tạm bợ thôi. Đối với người ác á, nó đâu thấy ác, nó thấy đó là thiện. Ai không đồng ý chỗ nào nữa không? Cô không đồng ý chỗ nào nói cho rõ. Cô không đồng ý chỗ nào nữa không?
Hỏi là có những người mà bị ngạ quỷ, mấy ma quỷ mà nó ác quá đi, nó rớt xuống địa ngục. Xong rồi nó tin cái pháp tịnh độ, nó được vãng sanh. Tất cả chúng sanh đều có cơ hội vãng sanh hết. Và phải nhớ rằng Phật Bồ Tát họ không giống mình Bồ Tát Bồ Tát không có tuyển chọn. Cứ nhìn qua ba cái tam lương này, ba cái điều kiện để mà được vãng sanh đó. Nhất là phải lòng tin, phải tin, phải lập nguyện. Thứ ba là phải tu pháp môn tịnh độ. Trong ba cái phần này, đâu trong ba phần này có phần nào nói là mình không chơi với người ác? Chỗ nào nói là mình thích người tốt không? Nếu thầy mấy cô giảng vậy, nói là quý vị tu bây giờ có cập pháp tịnh độ nữa rồi nhé, phải về tu tâm sửa tánh nghe chưa, phải tu tốt làm tốt, chứ còn tu ác là tôi cam đoan quý vị là không thể nào vãng sanh được. Tôi nói không có chuyện đó, Phật của ta không có phân biệt. Không biết mấy người đã giảng mấy pháp từ đâu ra, tôi thấy tôi đọc sách, tôi kiếm hoài, tôi nghe nó, tôi giật mình, tôi giật chắc, tôi nói ôi chết cha rồi, trước giờ mình ác, trước giờ mình làm bậy không, chứ mình cơ hội vãng sanh cơ kể như không có. Ông nói không phải là vấn đề Phật Bồ Tát là không có phân biệt, mà tại mình làm ác á, là mình tự cản trở lại. Tôi nói tôi thích tự cản trở mà sao ông cản tôi hả? Mình tôi thích tự cản trở lấy, cứ đi làm gì bây giờ? Ai thắc mắc gì nữa không? Số 16, nguyện là liễu cái khổ và đắc lạc. Cái thời mạt pháp này á khổ nhiều lắm. Ngược lại á, ngay quả tịnh độ Tây Phương Cực Lạc bây giờ này, chúng sanh rất là sung sướng. Bởi vậy nó mới gọi là cực lạc. Cái gì có biết không? Cực lạc là sanh vào đó chỉ thấy sướng không? Sướng, mình sướng một cách kỳ lạ dễ sợ. Hoàn toàn không biết khổ, chỉ biết sướng không. Ở đây mình tu á, mình tu á, mình phải téo cái chân nó nát luôn, nó vẹo cái chân luôn, đau chịu không nổi rồi á, sau cái đo nó mới thấy cái sướng, được cái sướng. Bên kia hả, cái cực là cái khổ, tu thiền khổ thế mô. Ngược lại mình sanh mỗi quả Tây Phương Cực Lạc mình chỉ thấy sướng mà không biết khổ là cái gì hết. Quý vị nghe biết như vậy, quý vị không muốn tới đó chứ ở đây làm cái gì hả? Cái xứ này khổ thì nó nhiều. Nó phải nó nhiều không mà nó càng ngày nó càng tới tấp, nó càng ngày nó càng tích tụ, nó tích tập lại. Càng ngày nó càng khổ thêm, đâu phải bớt khổ đâu. Có người nói là bên tiên nữ đẹp thì sợ, chắc cũng lên đó để tôi hưởng lạc. Ăn uống đó là đồ ăn nó cũng ngon hơn đây nữa. Đừng có tưởng là đồ ăn đây là ngon, kim chi của cái chùa cái bao ăn này là ngon lành đâu. Lên đó ăn kim chi của bên quả trời nó ngon hơn nhiều. Cam đoan cái gì đó, cái sướng, cái khổ của cái sướng và bên quả trời đó nó không lâu. Sướng thì cái sướng đó nó tạm bợ thôi. Không những nó lâu hơn cái quả này, nhưng điều nó cuối cùng nó phải hết. Ngược lại cái lạc ở cái Tây Phương Cực Lạc thế giới đó không bao giờ nó hết, không bao giờ nó ngừng hết. Cái gì có biết không? Bây giờ biết rồi. Quý vị nghĩ rằng nếu cái chỗ nó tốt như vậy vãng sinh dễ lắm hả? Khó, không thể tưởng được. Đừng tưởng là dễ. Ông Vĩnh Gia, ngài Vĩnh Gia thiền sư trong cái chứng đạo ca, ngài nói đó, nếu quý vị tu bố thí, cái gì tu ngũ giới để mà tạo cái phước báo của cõi thiên đó, tại vì cõi thiên nó sướng quá này, giống như bắn tên trong ngưỡng thiên, ngưỡng lên trời, bắn mũi tên lên trời á, bắn lên lúc nó cao tột đỉnh nó phải rớt. Cái phước cõi cõi trời nó như vậy thôi, thì mặc dù lên cõi trời bây giờ nó sướng thiệt, nhưng đều trong tương lai khi mà phước báo của cõi trời hết rồi á, thì mình sẽ đọa. Và trong tương lai mình sẽ bị cái khổ là không được như ý. Thành ra nếu mà tu hành mình nhắm vào cõi thiên không là không 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 đoạn, không liễu khổ, mà không không được đắc là.
67.
Mình nguyện mình không không thối bộ. Ở đây mình tu á, tu cõi này á, mình tu cõi này á, tới chùa tu á, thì ngồi ngon lành, ngồi đây ngồi tiếng hồ, xếp bằng ngồi tiếng hồ dễ dàng dễ sợ lắm, thích thú lắm. Về nhà một cái ngồi xếp bằng chưa tới nửa tiếng chân nó đào quá chịu không nổi, đó là thụt lùi đó.
Cái tu hành đó, nó tiến tới thụt lùi, tiến tới thụt lùi họ.
Ngược lại ngài A Di Đà giảng rằng đó, nếu mà quý vị mà tới cái cõi Tây Phương Cực Lạc đó, có vô lượng A Bệ Bạc Trí, như trong kinh A Di Đà nói đó. A Bệ Bạc Trí là gì? À, A Bệ Bạc Trí là người không bao giờ thối chuyện. Tại sao cái chỗ này mình tu mình cứ thụt lùi hoài vậy? Tại vì trong quá khứ mình tạo quá nhiều nghiệp đi. Thành bây giờ mình tới cõi này mình tiếp tục tạo nghiệp. Rồi xong rồi mình vì cái nghiệp nó nặng quá, thành những cái chướng ngại tu hành nó lớn, nó nhiều quá đi. Trong cái cõi Ta Bà này á, tu hành á, ở đây á, tu hành giống như là chèo thuyền đi ngược dòng vậy đó. Đi con thuyền đi ngược dòng á, thì tiến bộ thì rất là khó, mà rút lui rất là dễ. Tu hành á, phải biết lập nguyện cho nó thâm sâu, lập nguyện cho thành với thành tâm. Cái nguyện mà thâm sâu mà thành nó nhiệt thành á, thì nó giúp đỡ, nó duy trì cho cái việc cái lòng tin, đó là cái hành cái việc tu hành của mình. Đây tu khó quá này, cái thời mạt pháp tu khó khăn quá này. Cái cõi này á, tôi thấy mấy cái người đi trước tôi á, mấy cái người sư huynh đệ tôi mà tu hành trước tôi cả bao rất lâu rồi á, họ bị kẹt dễ sợ mà không biết. Mấy năm nay mà tôi dạy pháp thiền với tịnh độ, thì tôi để ý thấy tu thấy lúc đầu nghe thì tu thấy ngon lành, tu tham lắm. Tu là nghe nói là tu được thiền định là lợi là rất lợi lộc. Người trò tới tôi là tại vì muốn được chữa bệnh thôi. Tôi muốn theo tu với thầy tại vì bác sĩ nan y bây giờ bó tay, bác sĩ bó tay nè, còn năm nữa thôi thầy bây giờ đi tu, thầy bây giờ thầy muốn tu làm cái gì mấy xin cô vậy, thầy nói con làm gì, con làm chứ. Tôi tin thầy, con tin thầy, con tin thầy được một năm tu rồi bỏ sức tu, thấy bộ nhất khỏe, thấy khỏe, thấy không cần uống thuốc nữa. Trước ngày uống nạm thuốc thì không uống thuốc nữa. Nhưng bác sĩ nói là thôi bà không cần, không cần uống thuốc nữa. Thích thì mồ, thấy mình sống sót, mình chinh phục được cái con ma ung thư, mình thành công. Tôi thấy nó là đại thất bại.
Thành công chút xíu, kim cắt bản sanh mới là lợi, chứ còn cái lợi tí xíu, cái thân này mà cái gì gọi là lợi, cái gì đáng đâu.
Thấy mấy cái lợi trước mắt, trước cái lỗ mũi thôi, trước cái mũi thôi, chứ còn không thấy được xa nữa. Tại vì cái hoàn cảnh á, nó không có thuận tiện cho việc tu hành. Hoàn cảnh rất 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 ác liệt, có nhiều chướng ngại lắm. Mà thiếu cái đạo tâm, thành ra gặp ma, gặp tụi ta, gặp tụi như vậy á, gặp những hoàn cảnh như vậy, thì phần lớn người ta gặp cái Phật pháp đại thừa này thì người ta hoặc là bị ma nó chuyển, hoặc là bỏ cái tinh tấn, hoặc là họ gặp mấy cái tụi ngoại đạo thì họ đổi đường, thấy ngoài đạo lợi hơn, lợi có lợi hơn, thành họ đổi đường, họ đổi đường đi, họ đường xe và bắt đầu lười. Cái đó tôi thấy mấy cái người sư huynh đệ tôi đó và cùng thầy đó tham cái lợi trước mắt, gặp mấy cái pháp tầm bậy đó mà bị mê hoặc quá dở quá tệ. Hoặc có những người có tâm, cái tâm tu thiệt, gặp rất nhiều người cái tâm muốn tu để tu á, khi mà tu mà chưa đạt á, chưa đi tới đâu á thì cuộc đời nó hết à, mình tu chưa đi chưa được cái gì tới nơi tới chốn thì mạng chung chết, phải chết đổi cái thân, thì lúc mà đổi cái thân quên hết, bắt đầu lại từ đầu. Mỗi lần quý vị tu mà đổi thân một cái, đổi xác một cái là phải bắt đầu từ đầu lại. Thì trừ phi mà quý vị tới cái quả tịnh độ mới là cái mạng sống nó dài đủ dài để mình có thể đủ thời giờ mình tu. Đó. Cái chỗ cái cõi này á, tu hành á, khó mà thành công dễ sợ, trừ phi là mình cái thiện căn mình rất rất là thâm hậu, có đủ thiện căn rồi nữa mình phải cần có cái tri kiến nó chánh xác nữa. Tại sao phải cần cái chánh kiến, cái tri kiến nó chánh xác? Tại vì đừng có bị cái tướng bị chấp tướng. Tại khi mà gặp mà cái hoàn cảnh nó khó quá đi thì mình bỏ cuộc. Ông thầy ông hiểu ông nói tôi hồi mà tôi mà tu hành hồi ở Vạn Mạnh Thành mấy năm trời đó, ông nói là sao mà cái tu hành thầy nó khó khăn dễ sợ vậy? Tôi như thầy tôi bỏ cuộc, tôi làm gì khó quá đấy. Tu là phải có hoàn cảnh nó thuận tiện mới tu được chứ phải không? Tôi nói cái gì nghe, cái môi trường mà tu hành mà tốt nhất là khi cái hoàn cảnh hoàn toàn nghịch lại cái việc cái tu hành của mình, cái đó là môi trường tốt nhất. Thầy ông hiểu trước đó. Tội ông hiểu được cái đó. Nó cần nghịch mình cần tu mới được. Cần khó mình cần tu mới được. Cần khó càng dễ tu. Nó cần nghịch hoàn cảnh, cần nghịch chừng nào càng dễ tu chừng đấy. Thì có biết không? Tại sao vậy? Tại một khi mà hoàn cảnh nó hoàn toàn thuận tiện cho mình đó, thì cái chuyện tai hại nó xảy ra à, Mình chấp trước cái dễ, mình tham cái dễ, mình tham cái thành công trong cái dễ đó, mình không còn cái động cơ để mà tu nữa. Mình thích dễ, mình thích thành công, mình đòi thành công.
Ai thắc mắc vậy không?
Chưa chắc. Tại sao vậy? Tại sao chưa chắc? Cái cô thấp này sao? Cô thấp hạ thì sao? Hả? Khó khăn cô có bỏ cuộc không? Ông nói mặc dù hoàn cảnh mà nó quá không thuận tiện, mặc dù nó rất khó khăn nhưng đều vẫn mình có thể tu được như thế. Nói chứ thì biết. Ngày Tiên Hóa bà Phật Thành đang tính xây một cái Phật điện mới, chứa cả bao nhiêu sư cô? 3,000 hay 10,000 hả? Cả hơn gần 20 năm rồi, có sẵn hết rồi, có đủ tiền rồi. Đủ tiền có 50 triệu, cả 100 triệu rồi. Hỏi ông Tuyên Hóa nói, tôi muốn xây một cái là họ cúng 50 triệu. Ông Tuyên Hóa nói, không có một người, tôi muốn nhiều người. Khi mà giàu đến độ như vậy luôn á, một người đưa 50 triệu còn chê, mình đưa 50 triệu mình mừng, thế mình lại người xung mình cười tí xít mắt. Rồi cô đồng ý, người tí mắt, sao đừng. Tôi là quên trời quên đất, tức chứ đừng nói chuyện niệm Phật nữa. Ông nàng này ông thầy tôi nhìn thấy sắc tỉnh bơ, nói, không được một người,
cái 50 triệu này của tôi là phải rất nhiều người tôi mới xây cái Phật điện. Chê 50 triệu rồi cũng có biết bao nhiêu người khác tới cúng tiền, cũng cộng lại cũng hơn 50 triệu luôn nữa. Cũng có đủ sẵn tiền trong trong nhà băng rồi. Còn một phần cuối cùng thôi đó, là cái gì? Là cái giấy permit để xây cái chùa. Phải duyên xin giấy phép. Ở chỗ họ ở cái thành phố nhỏ xíu đó, có 200 người ở. Mà họ nói họ nhất định không cho giấy phép, nhất định không cho. Không cho chỉ chỉ xây. Tại sao vậy? À, họ nhất định cho, tại vì nói cái dự án này nó lớn quá này, không được xây hơn lớn hơn thành phố họ đó. Làm sao bây giờ? Lúc mà tôi vào tôi làm sao gì, tôi nghe một cái tôi nói để con lo cho, tôi nói quý thầy đừng có lo, con làm cái đó xong ngay lập tức. Tôi đó là tôi là cái dân Atula mà, dòng máu tôi là máu Atula. Thằng nghe một cái đấu là tôi nhảy vào để con tình nguyện con đấu tụi này nhau. Tại sao vậy? Làm sao vậy? Làm gì được? Làm sao ghép phơm đi? Cái chùa Vạn Phật hơn 200 người ở trong đó. Dân số còn đông hơn dân số ở ngoài nữa. Ứng cử ra gương cái đổi hết tất cả cái nguồn máy cái làng Temix. Đổi ngay tức cái đố ngá. Tôi ra tôi ứng cử làm mayor, làm chính phủ. Làm cao su mình đổi hết, đổi xong mình đồng ý cho cái giấy một cái, xong mình từ chức mình đi về mình tu lại. Cái đó là cái pháp Atula, ông tiêu hóa không có cái pháp đó. Thành ra 20 năm trời đó, người ta cứ mỗi năm tới ngửa tay ra xin có cho tôi xin xây cái Phật điện để tôi giúp đời giúp người mà. Giúp cho cái pháp giới này. Thông nhất định không cho. Thì ông mới nói đệ tử ông Tiên Hóa mới nói, ông này mới nói là nếu như kiểu cái pháp thầy làm nó đâu phải cái pháp đại thừa đâu. Tôi nói đâu pháp đại thừa, pháp Atula của tôi, pháp đại thừa là cái pháp mà thuận duyên chứ đâu có pháp cái chuyện mà đi đấu người ta. Tôi nói, đương nhiên rồi. Tôi đâu phải đại thừa, tôi là Atula. Tiên Tiên Hóa sao? Biên nói gì không? Ông nói à? Ông nói rằng á, chừng nào mà nó xây xong cái Phật điện đó là tụi nó tu nó không thành quả nữa. Không có Phật điện mới tu mới được. Mới cái Phật điện đó. Càng lớn chừng nào, càng nổi tiếng chừng nào, vào càng tới cúng tiền nhiều chừng đấy, cái tiền nó làm mình hư. Cái chùa nó lớn chừng nào mình phải lo cho cái chùa, không có thì giờ lo cho mình, lo cho tụi việc tu hành của mình. Tôi nói cho quý vị nghe, tại cô không hiểu đó, nó càng khổ, nó càng khó chừng nào đó, nó cực cùng nghịch lại cái việc tu hành của mình, nó hoàn toàn không cho mình làm được, cản trở việc tu hành nữa. Thì trong cái đó khi nó tới cực đoan thì mình chỉ còn làm một việc thôi, cách duy nhất mình thoát nó là mình tu thôi. Chưa đủ phước mình chưa thấy được, mình phước mình lớn đến độ mình không còn làm gì được ngoài ra tu hành thôi, đó là phước. Cái phước mà cái chùa đâu phải là cái phước. Phước là để mà có đầy đủ để mà tu hành đâu phải là cái phước. Không cần. Chính không có gì hết mình tu mới được. Chính nó càng khó mình mới càng dễ tu.
Tới cơ hội cuối cùng để mà hỏi thầy trước khi mà thầy chấm dứt cái bài giảng này.
Không có cái xem thì mình hồi hướng công đức cho mấy cái là vạn sanh nha.